Kính thưa cộng đoàn, trong tuần qua người ta có đưa lên mạng internet hình ảnh về Đức Giáo Hoàng Benedicto vừa làm lễ vừa ngủ gật. Có nhiều người thì đấy làm ngạc nhiên, Đức Giáo Hoàng làm lễ mà còn ngủ gật à? Nhưng đại đa số thì nói rằng tội nghiệp cho ông lão đã 83 tuổi mà vẫn chưa được nghỉ hưu, vẫn còn phải gánh vác công việc của giáo hội. Và cái tuổi 83 lẽ ra người ta đã có thể nghỉ hưu để vui cảnh điền viên hoặc thư giãn, thì Đức Giáo Hoàng vẫn chưa được nghỉ hưu và vẫn phải tiếp tục gánh vác nhiệm vụ nặng nề của giáo hội. Chúng ta cứ tưởng tượng một giáo hội toàn cầu với một đoàn dân Chúa đông tới 1.300.000.000 tín hữu, thì cái gánh nặng đó nó sẽ khủng khiếp như thế nào. Với hơn nửa triệu linh mục trên khắp thế giới, với mấy triệu tu sĩ nam nữ và 1.300.000.300.000 giáo dân thuộc đủ mọi dân tộc, đủ mọi sắc dân, đủ mọi màu da trên khắp thế giới, thì chúng ta phải hiểu rằng sẽ có rất nhiều, hàng ngàn hàng triệu những vấn đề, những khó khăn vẫn được gửi về Roma để giải quyết. Và cái người phải giải quyết gánh lấy tất cả những cái gánh nặng đó không ai khác ngoài Đức Giáo Hoàng. Người thấy các cha xứ chỉ mới coi sóc một cái giáo xứ nhỏ chừng độ vài ngàn dân thôi đã mau già mau bạc đầu, thì cái một giáo hội toàn cầu vĩ đại như thế thì những vị lãnh đạo sẽ phải bạc đầu, sẽ phải lo lắng, sẽ phải vất vả như thế nào. Đó là những nỗi khó khăn từ phía nội bộ của giáo hội đã đành, còn biết bao nhiêu những khó khăn từ phía ngoài giáo hội. Giáo hội thời nào cũng vậy, ngay từ thời Đức Kitô và cho tới ngày hôm nay, luôn luôn có rất nhiều những kẻ thù, những người không ưa giáo hội, những người ganh ghét giáo hội. Chẳng hạn như trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Thánh Phaolô muốn đến với những người Do Thái để đem tin mừng cứu độ cho họ, mà họ không những không lắng nghe mà còn nói là họ ganh ghét Thánh Phaolô và trục xuất ngài ra khỏi hội đường của. Và nhất là gần đây chúng ta thấy những người ngoài tôn, những người ngoài giáo hội, những người, những kẻ thù của giáo hội đã tung lên biết bao nhiêu những cái tin, nào là giáo hội khắt khe, nào là giáo hội có những thành phần bất xứng, quấy rối tình dục, vân vân. Mà chúng ta cứ suy nghĩ một chút, chúng ta sẽ thấy rằng phần lớn những cái vụ tung tin đó là đều có ác ý. Trước hết là có rất nhiều vụ gọi là quấy rối tình dục, là những vụ mà có thể nếu có thì đã xảy ra cách đây cả 30 năm, 40 năm về trước, và những người mà liên lụy thì đã chết từ lâu rồi. Thì bây giờ họ muốn khơi lại những cái chuyện đó để làm cái gì? Để phá giáo hội và để trục lợi. Người Pháp vẫn nói rằng kẻ chết bao giờ cũng có lỗi, có nghĩa là người đã chết rồi thì không thể sống lại và biện minh cho mình được, cho nên người ta khai thác cái điểm đó, không ai làm chứng. Thế thì bây giờ người ta có thể tung ra bất cứ tin nào để làm hạ uy tín của giáo hội. Rồi có những trường hợp và rất nhiều trường hợp người ta phóng đại để làm cho cái tội cho nó có vẻ nặng nề thêm. Thí dụ như một vị linh mục ở bên Tây Phương bây giờ chỉ cần đụng vào tóc một em giúp lễ, em con trai giúp lễ, người ta cũng cho là quấy rối tình dục. Một vị linh mục chỉ vuốt má một em con trai giúp lễ cũng cho là quấy rối tình dục. Thậm chí nếu vị linh mục chở một em bé giúp lễ mà ngồi cùng xe với mình ở trên xe hơi, mà ngồi ở cái băng trên với cùng với tài xế đó, họ cũng cho là quấy rối tình dục. Chính vì vậy mà gần đây các đức giám mục ở bên Mỹ đã có cái lệnh là tuyệt đối không bao giờ cho các linh mục chở bất kỳ các em giúp lễ, các em giúp lễ nam con trai đó, trên xe hơi với mình, bất cứ lý do gì để khỏi tạo điều kiện cho người ta vu cáo giáo hội. Dĩ nhiên có nhiều lý do những người, những kẻ thù giáo hội làm điều đó. Thứ nhất, như nhiều báo chí đã nói, thứ nhất là bởi vì những vụ kiện như thế này họ được rất nhiều tiền, đặc biệt là các vị luật sư. Một vụ kiện ít nhất là $1,000,000 trở lên. Có nhiều tiền như vậy, được nhiều tiền như vậy trong một cái thế giới đang bị suy thoái về kinh tế thì việc gì mà họ sẽ không làm? Được một công hai việc, vừa làm hạ uy tín giáo hội, vừa để có tiền. Cho nên có những nhà báo đã nói rằng nếu như giáo hội không có tiền thì người ta sẽ không bao giờ kiện cả. Bởi vì ta nói rằng người ta chỉ nắm những người có tóc chứ không ai nắm người chọc đầu. Và bởi vì giáo hội có tiền cho nên người ta nhắm vào cái túi tiền của giáo hội, cho nên người ta mới kiện cáo như vậy. Lý do thứ hai đó là bởi vì uy tín của giáo hội. Chúng ta biết giáo hội càng uy tín, càng được mọi nhiều người kính trọng trên khắp thế giới thì càng có nhiều người ganh ghét. Đó là chuyện thường tình đương nhiên của con người. Và thứ ba là bởi vì lập trường về luân lý của giáo hội. Người ta vẫn nói rằng nếu như bây giờ giáo hội muốn có nhiều bạn, muốn có nhiều người ủng hộ thì dễ lắm. Giáo hội chỉ cần tuyên bố rằng từ nay trở đi thoải mái ly dị ly thân, thoải mái phá thai, thoải mái dùng thuốc ngừa thai, rồi tự do luyến ái, rồi đồng tính luyến ái. Đấy. Giáo hội chỉ cần đưa ra một cái lập trường như vậy là sẽ lập tức có hàng tỷ những người trên khắp thế giới ủng hộ giáo hội. Mà dĩ nhiên điều này giáo hội không thể làm được, bởi vì giáo hội phải giữ lập trường của mình, đi theo giáo huấn của Đức Kitô. Cho nên giáo hội chấp nhận có nhiều kẻ thù chứ không chấp nhận phản bội giáo huấn của Thiên Chúa. Thì đấy, chúng ta cứ tưởng tượng một vị giáo hoàng đã 83 tuổi mà trên vai phải gánh tất cả những cái nỗi đau đó, những cái sự vất vả đó, những cái khó khăn đó, những sự chống đối đó, thì ngài không những ngủ gật mà thôi, ngài có thể chết ngay tại chỗ bất cứ lúc nào. Và đó là hình ảnh của Đức Kitô, vị mục tử nhân lành. Cũng như Đức Kitô, Đức Giáo Hoàng và các mục tử khác cũng yêu thương đoàn chiên của mình, quan tâm đến những nỗi đau của đoàn chiên của mình. Cho nên các ngài phải lãnh hết tất cả những cái gánh nặng, những cái đau khổ của đoàn chiên của mình, rồi bảo vệ đoàn chiên của mình, rồi cũng sẵn sàng hiến tất cả cuộc đời, sẵn sàng hiến cả mạng sống của mình, cả tuổi xuân của mình để phục vụ giáo hội, phục vụ đoàn chiên Chúa cho tới lúc có thể nói là cạn kiệt sức khỏe, cho đến lúc có thể nói là thân tàn ma dại. Nói đến đây tự nhiên tôi liên tưởng đến các cha ở nhà hưu. Lâu lâu tôi có dịp ghé nhà hưu để thăm mấy cha. Và nếu anh chị em có dịp ghé nhà hưu dưỡng các cha ở Chí Hòa đây thì có lẽ anh chị em cũng nhận thấy điều đó. Có thể nói là một cái cảnh tượng hết sức là tội nghiệp, hết sức là đau lòng. Các cha già 80 hoặc là trên sắp sửa 90 tuổi, người thì ngọng không nói được, người thì điếc không nghe được, người thì mù không nhìn thấy gì. Có vị lẩm cẩm không còn nhớ tên mình là gì nữa. Có những vị thì còn bám theo bờ tường, đi từng bước gọi là chập chững như là một đứa con nít mới tập đi vậy. Có những vị khác thì chống một gậy, mà không những một gậy mà chống hai ba gậy nữa. Có vị khác thì ngồi xe lăn, và có một số không ít các vị nằm bất động một chỗ, tất cả mọi thứ, mọi việc đều do người khác giúp đỡ. Thì đây là những con người, đây là những vị mục tử đã hiến trọn cuộc đời của mình để phục vụ giáo hội, để phục vụ đoàn chiên của Chúa. Và giờ đây các ngài đã trở thành những con người phế thải, có thể nói như vậy, những con người bất toại, những con người gần như là vô dụng trước mặt xã hội. Thì đấy, cái gánh nặng của nhiệm vụ, của tuổi tác, của bệnh tật giờ nay đang đè nặng trên các ngài. Và đấy cũng là một hình ảnh nữa về một Đức Kitô, vị mục tử nhân lành, đã phục vụ giáo hội, đã yêu thương, đã chăm sóc cho đoàn chiên của mình cho đến khi không còn sức lực, không còn sức khỏe, và cho đến khi chết ở trên cây thập giá. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, hôm nay là ngày mục tử nhân lành. Chúng ta cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, tu sĩ ở trong giáo hội. Chúng ta không phải cầu nguyện cho có nhiều giáo hội, linh mục, nhiều tu sĩ mà thôi, mà quan trọng là cầu nguyện cho có những vị mục tử đúng nghĩa, thánh thiện, nhiệt tình, yêu thương, biết chăm sóc đoàn chiên của mình. Và đồng thời, đứng về phía giáo dân, chúng ta cũng phải cầu nguyện, tức là đoàn dân, đoàn chiên của Chúa. Chúng ta cũng phải cầu nguyện cho đoàn chiên của Chúa có nhiều những con chiên ngoan. Theo như lời Đức Kitô trong bài tiên mừng hôm nay: chiên của tôi thì nghe tiếng tôi và chúng theo tôi. Thì chúng ta cầu nguyện cho các giáo dân, những đoàn chiên của Chúa biết lắng nghe lời mục tử của mình, biết cộng tác với người mục tử của mình, và bớt đi được những thành phần chống đối hoặc phá phách ở trong giáo xứ, ở trong giáo hội. Bởi vì chúng ta biết trong giáo xứ chỉ cần một con chiên ghẻ thôi, một người nhậu nhẹt say sưa phá làng phá xóm, thì cũng đã đủ làm cho vị mục tử phải điên đầu, phải bạc đầu sớm. Chúng ta cầu nguyện cho giáo hội, đặc biệt cho Đức Giáo Hoàng, xin Chúa ban ơn khôn ngoan, xin Chúa ban sức khỏe cho ngài và cho các vị mục tử khác, để các ngài tiếp tục lãnh đạo và chăm sóc, phục vụ đoàn dân của Chúa. Xin mời cộng đoàn đứng lên.